chiều hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đọc 9 tin nữa về thành phần nạn nhân thời cuộc. Sáng nay chúng ta đã đọc những tin bé trai mồ côi cả cha lẫn mẹ sau vụ xả súng Mỹ, bắn chết người vì chiếc bánh mì, ngồi tù vì bỏ mặc bố đẻ tới chết, chú rể đánh cô dâu trong đám cưới, chi hơn 50.000 Mỹ Kim xây biệt thự cho chó cưng, đòi nhân quyền cho voi 51 tuổi, kiện con trai con dâu vì không có cháu bé, mối tình với phạm nhân khiến nữ quản giáo bỏ mạng. Những tin tức mà chúng ta nghe thấy đến nỗi mà ngớ ngẩn người ra. Không biết sao mà thời này người ta lại có những cái chuyện như vậy được nhỉ? Và khi em hỏi các anh các chị xem cảm thấy như thế nào, những câu chuyện nào làm cho các anh chị impress là như thế nào thì chẳng có ai trả lời. Bởi vì đang ngớ ngẩn, không có trả lời được. Bởi vì những cái tin nó xung khắc nhau, nó buồn cười quá, nó làm sao? Nó không thể tin được cái xã hội loài người ngày nay sao con người ta lại như vậy được. Và chiều nay em xin đọc tiếp 9 tin nữa. Rúng động người mẹ gốc Việt ở Mỹ bắn hai con trai đang ngủ. Cha định chôn sống con để tìm kho báu. Kẻ giết vợ xa lưới sau 27 năm. Nhân viên tự thiêu vì sếp đòi dâng vẹ cho hắn. Bé 3 tuổi bác kế giúp đỡ người cha sống thực vật. Em 10 tuổi hiến tủy cứu mẹ. Chồng qua đời sau khi cứu vợ như trên phim. Mất mạng vì tấn công người vợ cứu mình. Hai bé trai sống sót 4 tuần trong rừng rậm Amazon. Tin đầu tiên đó là từ Tuổi Trẻ Online. Còn ngoài ra 8 tin tiếp là từ VN Express. Rúng động người mẹ gốc Việt ở Mỹ bắn hai con trai đang ngủ. Bà Trinh Nguyễn, 38 tuổi, bị bắt khoảng vài giờ sau khi bắn vào đầu hai cậu con trai gốc Việt, dẫn đến trọng thương. Vụ việc xảy ra khi chỉ còn một ngày nữa, ba mẹ con bị buộc rời khỏi căn nhà thuê ở bang Pennsylvania. Ngày 3 tháng 5, kênh NBC News đưa tin hai cậu bé gốc Việt 10 tuổi và 13 tuổi đã bị mẹ bắn vào đầu dẫn đến trọng thương khi các cháu đang ngủ. Vụ việc xảy ra tại một ngôi nhà ở vùng ngoại ô Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ Quốc. Văn phòng công tố hạt Bucks ở bang Pennsylvania cho biết bà Trinh Nguyên, 38 tuổi, mẹ của hai cậu bé, bị cáo buộc đã bắn hai con trai của mình và tìm cách bắn người hàng xóm trước khi bỏ trốn trong một chiếc xe tải nhỏ màu trắng vào sáng ngày 2 tháng 5. Bà Trinh Nguyễn bị bắt vào khoảng 11:30 ngày 2 tháng 5. Đoạn video về vụ bắt giữ cho thấy bà Trinh Nguyễn dường như đang mặc bộ đồ ngủ lúc bị bắt. Lực lượng chức năng vào nhà bà này và phát hiện hai con trai của bà bị bắn trọng thương ở đầu. Hai nạn nhân nhỏ tuổi này là học sinh của học khu Council Rock. Hiện tại hai cậu bé vẫn nằm viện và theo nhà chức trách, các nạn nhân được tiên lượng sẽ không qua khỏi. Các công tố viên cho biết bà Trinh Nguyễn cũng đã được đưa đến bệnh viện sau khi bị bắt do có dấu hiệu cho thấy bản thân bà ấy đang chịu ảnh hưởng của ma túy. Bà Trinh Nguyễn hiện đang phải đối mặt với 3 tội danh cố ý giết người và một tội danh tàng trữ công cụ gây án. Theo đài Fox 29, nhà chức trách không thông tin về động cơ gây ra vụ án này, nhưng các nhà điều tra tin rằng đây có thể là một vụ kết hợp giết người và tự sát. Trước khi xảy ra vụ án, bà này và hai con trai được tòa án yêu cầu rời khỏi căn nhà đang ở với hạn chót là ngày 3 tháng 5. Nguyên nhân là vì bà này không trả số tiền thuê nhà hơn 11.000 Mỹ Kim cho chủ nhà. Kính thưa quý anh chị, rõ ràng, ba mẹ con đều là nạn nhân của thời cuộc. Hai đứa con là nạn nhân của người mẹ. Và chính người mẹ cũng là nạn nhân nữa. Bởi vì hút sách, nợ nần và trở thành điên điên khùng khùng, bắn cả hai đứa con của mình nữa. Không biết để giải quyết cái gì? Để lấy tiền mà trả nợ, say thuốc rồi do đó nên bắn cho nó đã. Dầu sao đi nữa cũng là nạn nhân của thời cuộc. Chúng ta hãy cầu nguyện cho cả ba mẹ con. Đây là tin thứ hai. Cha định chôn sống con để tìm kho báu. Ấn Độ, một người đàn ông ở bang Maharashtra định chôn sống con gái vì tin rằng cuộc hiến tế sẽ dẫn mình đến kho báu trước khi âm mưu bị cảnh sát phá. Cảnh sát Ấn Độ cho hay, cô bé 18 tuổi được giải cứu ngay trước khi người đàn ông và 8 đồng phạm, bao gồm một thầy tu Hindu là Ấn giáo đó, thực hiện vụ giết người tại nhà của cô ở bang Maharashtra, miền Tây đất nước. Theo Dilip Prabal Patil, cảnh sát trưởng quận Javanman, nạn nhân đã nghe lén cha cô thảo luận về kế hoạch 1 giờ trước khi nghi lễ hiến tế bắt đầu và kể cho bạn người cha đã đào hố trong sân nhà một ngày trước đó. Ông ta vạch ra âm mưu vì tin rằng nó sẽ giúp ông ta khám phá ra kho báu được cất giấu. Người bạn đã báo cảnh sát và họ ập đến khi nhóm 9 người đang dàn dựng nghi lễ. Họ suýt giết cô ấy, nhưng chúng tôi đã bắt quả tang. Nhóm này bị cáo buộc âm mưu giết người. Một cuộc điều tra khác đang được tiến hành đối với người cha vì cáo buộc tính tấn công tình dục con gái nữa. Không có số liệu chính thức về số lượng người bị hiến tế ở Ấn Độ, nhưng hàng năm có nhiều trẻ nhỏ bị giết trong các nghi lễ tương tự. Trong những tuần gần đây, hai trẻ em 3 và 7 tuổi đã thiệt mạng trong các sự kiện bị nghi ngờ là hiến tế. Anh các chị ơi, đây là những nạn nhân của thời cuộc, của cuồng tín, của mê tín nữa, chứ không phải cuồng tín không. Cha mà đi tấn công tình dục con gái, cha mà đi muốn giết con gái để tìm ra khó giải, đúng là nạn nhân của thời cuộc điên cuồng. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người này. Và Ấn Độ đâu phải là một nước thường đâu, là một nước có thể nói là cường quốc bởi vì có nguyên tử. Vậy mà Ấn Độ có nguyên tử đấy, vì thế nó gọi là cường quốc chứ. Vậy mà để cho dân chết ở ngoài đường, không ai đem chôn, nhất là ở Calcutta, nơi mẹ Teresa đã chọn sống để mà phục vụ. Giờ đây chúng ta sang tin thứ ba, kẻ giết vợ xa lưới sau 27 năm. Usma Acosta bị FBI bắt sau 27 năm lẩn trốn ở Mỹ kể từ khi sát hại người vợ Rose Agudelo ở Colombia. Cục điều tra liên bang Mỹ hôm 13 tháng 4 tuyên bố đã bắt William Hernando Usma Acosta, 61 tuổi, tại bang Massachusetts. Sau khi sát hại vợ vào năm 1994, Acosta trốn từ Colombia sang Mỹ năm 1995. Sống ở Belmont với tên giả là Carlos Alberto Brandon. Năm 1998, Acosta kết hôn với một công dân Mỹ và có tư cách thường trú nhân hợp pháp. Vụ giết người của Acosta là hệ quả từ bạo lực gia đình khi anh ta đã bắn chết vợ mình là cô Rose Agudelo và bắn cả con gái khi con cố can ngăn. FBI ra thông báo thêm rằng Acosta là đối tượng bị Interpol truy nã. Năm 1996, Acosta bị lấy kết án vắng mặt tại tòa Colombia với mức án 45 năm tù vì tội giết người. Bản án của người đàn ông này sau đó được giảm xuống còn 28 năm và 6 tháng. Vào tháng 6 2020, các đặc vụ FBI khu vực Boston nhận được tin báo rằng Acosta có thể đang cư trú ở khu vực. Đội đặc nhiệm về tội phạm bạo lực FBI đã theo dõi và xác định được nhà của anh ta ở Belmont. Sau khoảng thời gian bị theo dõi, Acosta bị các đặc vụ FBI bắt hôm 13 tháng 4 khi đang tưởng đi làm về ở Waltham, Massachusetts. Người này đã được chuyển giao cho cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ quản thúc. Acosta nghĩ rằng bản thân có thể trốn tránh công lý bằng cách nhập cảnh vào Mỹ và tạo danh tính mới. Anh ta cần đối mặt với công lý về những gì mình đã làm. Đặc vụ FBI Joseph Bonobolonta đã nói như vậy. Kính thưa của anh với chị, đấy là pháp lý trần gian, công lý trần gian còn không thoát được. Sau 27 năm, giết vợ và giết con gái, thì làm sao thoát công lý Thiên Chúa chứ? Con người ta cứ như vậy thôi, đúng là nạn nhân của thời cuộc. Nữa cũng thảm, Nhân viên tự thiêu vì sếp đòi dâng vợ. Ấn Độ. Người đàn ông ở Uttar Pradesh tự thiêu và tử vong sau khi bị yêu cầu đưa vợ đến ngủ với sếp một đêm để được chuyển công tác. Gopu Prasad, 45 tuổi, là nhân viên kỹ thuật tại nhà máy điện Palia ở thành phố Lakhimpur Kheri, bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ. Anh gần đây đề nghị được chuyển công tác để có thể làm việc gần nhà hơn, không phải đi lại nhiều. Prasad cho biết kỹ sư Nachendra Kumar, trên của anh, nói sẽ chấp thuận yêu cầu này nếu Prasad đưa vợ đến ngủ với anh ta một đêm. Ngày 9 tháng 4, Prasad đổ dầu diesel lên người và châm lửa tự thiêu trước văn phòng của Kumar. Prasad được đưa đến bệnh viện với vết bỏng nặng nhưng qua đời ngày hôm sau. Sau khi tự thiêu, Prasad quay một video trong tình trạng bị thương nghiêm trọng, chia sẻ lý do đi đến bước đường cùng. Anh nói rằng nhiều năm qua anh bị Kumar và trợ lý của người này phản đối, ngược đãi trong công việc. Prasad cho biết đã báo cảnh sát nhưng không nhận được sự hỗ trợ. Vợ của Prasad cũng nói rằng anh đã bị Kumar và trợ lý quấy rối suốt 3 năm, đến mức bị trầm cảm và phải dùng thuốc. Họ mãi không buông tha cho chồng tôi, cô nói. Cô cũng khẳng định không ai cứu Prasad khi anh tự thiêu, trong khi Kumar chỉ đứng nhìn. Sanjeev Suman, một cảnh sát cấp cao, cho biết Kumar và trợ lý đang phải đối mặt với cáo buộc khiến người khác tự sát và cố ý khiêu khích. Cả hai đều đã bị đình chỉ công tác. Nhân viên kỹ thuật cáo buộc kỹ sư từng đòi tiền và đưa ra những yêu cầu khiếm nhã khi anh tìm cách chuyển công tác. Chúng tôi đã tiếp nhận sự việc. Kính thưa quý anh chị, đấy là những nạn nhân của thời cuộc. Chẳng những là người chồng tự thiêu, cũng chỉ vì quá trầm cảm thôi. Mà sở dĩ trầm cảm là vì đã bị căng thẳng cả 3 năm rồi, bị đầy đọa ở trong sở bởi một kỹ sư cấp trên và thành phần theo kỹ sư này nữa. Và cuối cùng thì đòi người vợ nằm ngủ với cấp trên một đêm thì mới cho đổi công tác, vân vân và vân vân. Lạy Chúa, con không thể tưởng tượng được cái thế giới này sao mà có nhiều cái nạn nhân như vậy. Mà nạn nhân chính yếu đây chính là cái vị kỹ sư khiến cho người khác chết như vậy. Và khi người khác tự thiêu như vậy cũng không ra cứu để cho chết luôn. Thật sự là tàn ác. Tàn ác. Xin Chúa thương đến tất cả những con người nạn nhân của thời cuộc này. Và giờ đây chúng ta sang tiếp một tí nữa. Tin phấn khởi hơn. Bù lại cho những tin trước. Bé 3 tuổi bắt ghế giúp đỡ người cha sống thực vật. Trung Quốc, video Thu Thu, cậu bé 3 tuổi đứng trên ghế đậu giúp giữ thẳng đầu của người cha sống thực vật ở An Huy, đang gây sốt trên mạng xã hội. Luna, mẹ của bé trai có tên gọi là Thu Thu, hôm 27 tháng 3, chia sẻ trên mạng xã hội Douyin, phiên bản TikTok ở Trung Quốc, video cho thấy cậu bé ở nhà một mình với bố sống thực vật sau sự cố xuất huyết não 2 năm trước. Khi thấy đầu bố bị nghiêng sang một bên, Thu Thu leo lên ghế đầu, bố dùng hai tay để giữ cho bố nằm ngay ngắn trở lại. Theo cái hình ở đây em thấy đó là bé trèo lên cái ghế bên cạnh cái bàn sát tường, rồi đầu của bố em á thì quay về phía bên xem nào, bên trái gần đi ra ngoài cái giường rồi đó, nên bé lấy hai tay đỡ bố. Rồi không biết là có đỡ được không, hay là có hất đầu bố vô được không, hay là vì hất đầu như vậy lại ngã xuống, em không biết. Thì bây giờ đọc tiếp. Video lập tức thu hút sự chú ý của người dùng mạng xã hội Trung Quốc và được chia sẻ rộng rãi. Lưu, 31 tuổi, nói rằng cô cũng không ngờ video lại gây chú ý đến thế. Dù cô từng đăng video ngắn về gia đình trên Douyin nhiều năm qua. Nếu bạn còn than thở số phận bất công và đang mất đi hy vọng, xin hãy nhìn vào chúng tôi. Chúng tôi đang nỗ lực đến cùng để sống. Lưu viết chú thích trong video Tutu giúp đỡ bố. Cô cho biết Tutu thường để ý cách người lớn chăm sóc bố và bắt chước. Thỉnh thoảng cậu bé đòi tự làm một số việc, như cho bố ăn qua ống sông. Trước khi bi kịch xảy ra, vợ chồng Lưu cùng hai con sống cuộc sống bình thường ở tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc. Ngày 27 tháng 2, 2020, chồng cô, Jin Yong, 33 tuổi, bị xuất huyết não tại nơi làm việc, khiến anh rơi vào tình trạng sống thực vật. Kể từ đó, Lưu là cột trụ duy nhất của gia đình và là người chăm sóc chính cho chồng. Hiện cô sống ở nhà bố mẹ chồng. Mỗi khi Lưu đi làm, bố mẹ chồng sẽ chăm sóc Jin và hai cháu nội. Tôi làm công việc văn phòng tại một công trường xây dựng. Công việc khiến tôi khuây khỏa. Giờ tôi không còn thường xuyên khóc ban đêm như khi chồng tôi mới bị bệnh nữa. Lưu lắp camera trong nhà để có thể theo dõi tình trạng của chồng khi đi làm. Vào ngày con trai đứng trên ghế đầu để giúp cô, giúp bố, cô tình cờ xem được khi đang nghỉ trưa. Khi Tutu chuẩn bị ngủ trưa, thằng bé thấy đầu bố nghiêng sang một bên nên chạy đến giúp. Nhưng con còn nhỏ quá, không giữ được, Lưu giải thích. Lúc đó, ông bà nội đang ra ngoài làm vài việc vặt nên chỉ có Tutu ở nhà cùng bố. Nhìn cảnh Tutu chật vật tìm cách săn sóc bố, tôi vô cùng đau đớn. Cô nói thêm, tình yêu của Tutu dành cho bố xuất phát từ lời dạy của Lưu rằng bố bị bệnh nên cả nhà mình phải bảo vệ bố. Tutu từng nói với tôi rằng lớn lên con muốn trở thành Ultraman để bảo vệ bố. Lưu nhớ lại một cách trìu mến khi nhắc đến nhân vật siêu nhân nổi tiếng trong phim hoạt hình Nhật Bản. Kính thưa quý anh chị, thật là hay, thật là hay. Và nạn nhân của thời cuộc này là bố của bé Tutu 3 tuổi. May mắn, nhưng cả gia đình cũng vì người chồng đã trở thành thực vật mà phải chịu khổ. Nhưng họ đã bù đắp cái khổ đó bằng chính tình yêu thương của họ, kể cả đứa bé 3 tuổi. Thật là an ủi. Chuyện này làm cho em nhớ đến đứa con gái mới 3 tuổi đó, mà năm nay nó 32 rồi. Ở khi đó còn Pomona, em đi cắt cỏ ở đằng sau vườn, mà cỏ thì nó rộng. Mà đùng một cái, hai thằng lớn thì cứ ngồi chơi game. Trong khi đó, đứa con gái của em nó mang nước ra cho em uống. Em cảm động lắm thôi. Không biết sao nó để ý đến bố như vậy, chăm sóc bố như thế. Vì từ đó đến nay thì em cứ nghĩ đó là con gái nó tế nhị hơn con trai, nó cảm tình. Và đúng như vậy, và em thấy những ai mà sống về già đó mà có con gái chăm sóc thì tốt biết bao. Còn con trai thôi đừng có hỏng. Em cũng cảm thấy chính em như vậy nên được nói. Bởi vì bản chất của con trai gái nó khác nhau như vậy, Chúa dựng đến như vậy đó. Rồi bây giờ chúng ta sang một cái nữa. Chị bé 10 tuổi hiến tủy cứu mẹ. Cũng ở bên Trung Quốc, bé trai 10 tuổi gây chú ý trên mạng xã hội sau khi di chuyển 400 cây số và rút 30 ống máu để làm xét nghiệm nhằm hiến tủy cứu mẹ mắc bệnh bạch cầu. Wow, em bé 10 tuổi này mà 30 ống máu thì nghĩa là hết máu nó có gì? Cao Song, 33 tuổi, chia sẻ rằng con trai anh, Cao Xuân Hy, hôm 7 tháng 3 cùng ông của em di chuyển hơn 400 cây số đến thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc để kiểm tra y tế. Video ghi lại cảnh cậu bé 10 tuổi vào viện lấy máu đã thu hút hơn 230 lượt thích trên mạng xã hội Trung Quốc Weibo. Xuân Hy tỏ ra kiên định và mạnh mẽ khi nhân viên y tế bắt đầu lấy máu từ tay em. Cháu rất sợ lấy máu, sợ đau, nhưng lần này là để cứu mẹ. Cháu không kêu lấy một tiếng. Anh Cao Song chia sẻ về con trai của mình. Xuân Hy và em trai 3 tuổi có cuộc sống êm đềm với cha mẹ tại tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc. Gia đình em kiếm sống từ một cửa hàng quần áo nhỏ trước khi tai ương ập đến. Cao Messia, 30 tuổi, mẹ của em, được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp dòng tủy hồi tháng 7, 2020. Sau khi xét nghiệm máu vì bị thương ở chân, đôi vợ chồng sau đó dừng kinh doanh, gửi con cho bà chăm sóc và đi điều trị tại một viện ở Tô Châu. Vợ chồng anh Cao thuê một căn hộ gần bệnh viện và nó trở thành nơi ở của họ trong 3 năm chiến đấu với căn bệnh. Chúng tôi chỉ về nhà thăm các con 6-7 lần trong gần 3 năm. Sau 5 đợt hóa trị, tình trạng của cô Cao dần ổn định, song bệnh lại tái phát trong đợt kiểm tra y tế cuối năm 2021. Biện pháp điều trị duy nhất là cấp ghép tủy xương và lựa chọn an toàn nhất là tìm người cấp ghép tương thích từ gia đình. Sau khi tủy xương của anh trai vợ được xác định không phù hợp, anh Cao đề xuất kiểm tra tủy xương của con trai lớn Xuân Hy khi biết rằng nhiều ca phẫu thuật tương tự trước đó đã thành công. Nếu có lựa chọn khác, tôi sẽ không để con làm điều này, Cao nói. Tôi rất đau lòng, cháu còn quá nhỏ và gầy gò, dù bác sĩ cam đoan điều này sẽ không ảnh hưởng sức khỏe cháu. Sau khi lấy 30 ống máu để kiểm tra, tủy xương của Xuân Hy được xác định phù hợp với mẹ. Cậu bé hiện ở nhà, giữ gìn sức khỏe và chuẩn bị tinh thần được gọi đến Tô Châu phẫu thuật bất cứ ngày nào. Cháu mang ơn sinh thành từ mẹ, Xuân Hy nói. Cháu muốn mẹ về nhà để lúc nào cháu cũng được vui vẻ. Cô Cao hiện hoàn thành đợt hóa trị thứ 9 và đang chờ lịch cấy ghép tủy. Câu chuyện của Xuân Hy khiến nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc xúc động. Một người bình luận trên Douyin, phiên bản Trung Quốc của mạng xã hội TikTok, cho biết như thế này. Mẹ cho cháu một cuộc sống, cháu trả lại một cuộc sống cho mẹ. Đấy là một người mẹ là nạn nhân của thời cuộc, của bệnh tật. Một gia đình bị ảnh hưởng bởi một người thân yêu trong gia đình bị bệnh tật như vậy. Nhưng lại có một người con trai 10 tuổi đã biết thương yêu cha mẹ và đã sẵn sàng hy sinh để cứu sống mẹ của mình. Tuyệt vời! Đấy là những gương sáng bù đắp lại cho những gương tối mà chúng ta đọc trước đó. Và giờ đây, còn những cái tin mà nó rất là oan nghiệt nữa các anh chị ơi. Chồng qua đời sau khi cứu vợ như trên phim. Cũng từ Trung Quốc, Trần, người được ca ngợi vì túm chặt tay vợ đứng ngoài rìa lan can trong vụ hỏa hoạn ở tỉnh Giang Tô, đã qua đời vì bỏng nặng. Gia đình cho biết anh Trần qua đời rạng sáng nay khi đang được điều trị tại bệnh viện thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô do vết bỏng nặng sau vụ hỏa hoạn tuần trước. Gia đình đang thu xếp tổ chức tang lễ cho em tôi, anh trai nạn nhân cho biết. Trần thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc sau video cho thấy mặc cho lửa cháy bên trong căn hộ. Anh cởi Trần đứng ở ban công giữ cho vợ khỏi rơi xuống trong lúc chờ cứu hỏa. Nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc cho rằng hình ảnh này như trong phim về tình cảm vợ chồng. Khi lửa bùng lên tại căn hộ ở tầng 2 sáng 13 tháng 3, cô Vương, vợ anh Trần, đã trèo từ phòng ngủ ra ngoài cửa sổ và đi men sang bên ban công mình. Trần khi đó đã ở ban công nên đỡ lấy vợ. Cả hai bị bỏng nặng, trên người chỉ mặc đồ lót. Người đàn ông túm chặt người phụ nữ vì sợ cô rơi xuống dưới. Nhân chứng họ Vĩ cho hay, khi Vương được đưa tới nơi an toàn, cô cầu xin hãy cứu chồng tôi trước. Hai vợ chồng bị bỏng nghiêm trọng, tổn thương đường hô hấp và được chuyển tới điều trị tại bệnh viện địa phương. Trần sau đó được chuyển vào phòng chăm sóc tích cực. Em gái của Vương cho biết chị bị bỏng hơn 95% cơ thể, còn Trần bị thương nặng hơn. Hai người lấy nhau hơn 10 năm và sống hòa thuận, hiếm khi cãi vã. Em gái của Vương cho hay, tôi rất đau buồn trước cái chết của anh rể. Người vợ mà anh ấy muốn bảo vệ đang hồi phục tốt và sẽ phẫu thuật lần thứ hai trong hôm nay. Đấy, lại nạn nhân của thời cuộc. Nhưng mà nạn nhân này là người chồng, rất là yêu vợ và sẵn sàng chết vì vợ. giống như là trong chuyện là anh phải sống của Khái Hưng vậy. Tuy không bằng như vậy nhưng dẫu sao so sánh thì câu chuyện tương tự như nhau. Mình chết cho người khác được sống, cái đấy là rất là quý. Cũng là câu chuyện bù lại cho những cái chúng ta đã thấy được là những phạm nhân, những con người làm hại đến xã hội của chúng ta hiện nay. Và giờ đây chúng ta sang một tin nữa. Mất mạng vì tấn công người vừa cứu mình. Cái câu chuyện này cũng đúng là oan nghiệt. Mất mạng vì tấn công người vừa cứu mình xảy ra tại Mỹ. Được hỏi Hồ Cô Quy ở Nam Carolina, Nathan Crew Morgan, 29 tuổi, cự cãi và tấn công ân nhân của mình, khiến người này phải nổ súng để tự vệ. Sở cảnh sát hạt Okudi, bang Nam Carolina, ngày 20 tháng 3 ra thông cáo cho biết Nathan Crew Morgan và bạn gái bị ngã xuống hồ Okui ở Salem hôm 15 tháng 3 khi đang sử dụng một chiếc mô tô nước. Cả hai đều không mặc áo phao khi gặp nạn. Đôi vợ chồng ngồi trên chiếc phao gần đó đã tiếp cận và cứu Morgan cùng bạn gái lên thuyền. Còn chiếc mô tô nước vẫn tiếp tục chạy vòng tròn trên hồ mà không có người điều khiển. Morgan bắt đầu kích động và bắt đầu tấn công đôi vợ chồng trên thuyền. Cảnh sát cho hay, nói thêm, có thể anh này đang trong tình trạng say rượu và cố tìm cách quay lại chiếc mô tô nước. Để xoa dịu tình hình, người vợ đã đẩy Morgan xuống nước. Họ tiếp tục giúp Morgan lên thuyền lần thứ hai và hai bên lại tiếp tục mâu thuẫn. Người chồng 74 tuổi sau đó đã nổ súng bắn vào Morgan vì lo ngại tính mạng của bản thân và vợ gặp nguy hiểm. Cảnh sát cho hay Morgan trúng đạn và chết trên thuyền. Sau khi xem xét bằng chứng, công tố viên nhận định đây là vụ nổ súng với mục đích tự vệ và sẽ không khởi tố vụ án. Giới chức không tiết lộ danh tính của vợ chồng người nổ súng. Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Okudi đề nghị tiếp tục cầu nguyện cho gia đình Morgan. Cảnh sát thông báo, nói thêm các bên đều được thông báo về quyết định không khởi tố này. Anh các chị ơi, em không biết làm sao mà cái người mà được cứu mà cứ tấn công cái người cứu mình, không biết hết. Thiệt á, không biết tại sao như vậy nữa. Và ở đây họ nói là có thể đang say rượu. Đang say rượu nghĩa là có thể anh này đang ở trong tình trạng say rượu và cố tìm cách quay lại chiếc mô tô nước. Và sau đó là cái người vợ của người cứu á, đẩy Morgan xuống nước. Rồi họ lại tiếp tục giúp Morgan lên thuyền lần thứ hai. Rồi lại cãi nhau nữa. Và em không biết là như thế nào, nhưng mà thật sự ra nếu mà không say rượu á, thì em chỉ đoán thôi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái anh chàng Morgan này đó và bạn gái, bạn gái thôi không phải vợ nhá, bị ngã xuống hồ Côi Quê ở Salem. Và bây giờ được cứu thì được cứu cả hai, chứ không phải cứu một. Mà đã cứu thì tất nhiên là phải đụng chạm đến bạn gái của mình. Mà đã đụng chạm đến bạn gái của mình là ghé lên. Có thể thôi, em đoán vậy thôi, không biết. Nhưng mà sao mà lại như vậy? Muốn cứu sống, không muốn, đi muốn chết. Rồi đó là nạn nhân của thời cuộc. Rồi bây giờ tin cuối cùng. Hai bé trai sống sót 4 tuần trong rừng rậm Amazon. Bà Tây, hai anh em trai Clenson và Claudio, 6 cho tới 8 tuổi, được giải cứu sau khi lạc trong rừng nhiệt đới Amazon suốt 4 tuần. Clayson Ferreira, 6 tuổi, và Claudio Ferreira, 8 tuổi, bị lạc từ ngày 18 tháng 2 khi đuổi bắt những con chim nhỏ trong khu rừng rậm Manicore, bang Amazon. Hàng trăm người đã tham gia tìm kiếm hai anh em trong nhiều tuần sau khi biết tin chúng đi lạc vào rừng. Clayson và Claudio đi lạc trong mùa mưa khiến quá trình tìm kiếm hai em trở nên khó khăn hơn. Giới chức địa phương quyết định ngừng chiến dịch tìm kiếm từ ngày 24 tháng 2. Sau nhiều ngày rà soát trong khu rừng, tới ngày 15 tháng 3, gần 4 tuần sau khi Clauco và Clenson đi lạc, hai anh em được một người đàn ông đốn gỗ phát hiện nhờ tiếng kêu cứu yếu ớt. Người đàn ông này khi đó đi vào trong khu rừng cách làng Palmeria, nơi gia đình hai anh em đang ở, khoảng 6 cây số. Hiện chưa rõ Claupo và Clenson đã sống sót thế nào trong rừng rậm suốt nhiều ngày như vậy. Khi thấy các con, tôi thật sự xúc động. Claudiano Ribeiro Ferreira, bố của hai em, chia sẻ với đài truyền hình Brand Journalismo, Claupo và Clenson được tìm thấy trong tình trạng đói khát, yếu ớt và da bị chảy xước. Hai anh em ban đầu được đưa tới bệnh viện địa phương ở Manico, song sau đó được chuyển tới bệnh viện khác ở Manaus bằng trực thăng. Hai cậu bé được chẩn đoán suy dinh dưỡng và có thể hồi phục sức khỏe sau hoàn toàn sau khi điều trị. Tháng Giêng năm 2021, sau một vụ tai nạn máy bay, phi công Antonio Sena cũng lạc 36 ngày trong rừng rậm nhiệt đới và được một nhóm người hái giạt rẻ phát hiện. Thì thưa quý anh chị, đây là cái sự lạ đấy chứ, gần 4 tuần mà hai cái em nhỏ 6 tuổi đến 8 tuổi làm sao mà sống sót được ở trong rừng. Đó, sao sống sót được, lấy gì ăn. Đó, bây giờ bị suy dinh dưỡng và chắc là cái ăn đại, ăn đến cái gì cho đỡ đói thôi chứ làm sao. Đấy, em cũng lạ, người ta không biết làm sao nó sống sót được như vậy. Nhưng mà dầu sao nữa, nó cũng là nạn nhân của thời cuộc ở cái chỗ là nó bị ly lạc và bố mẹ ở đâu không biết, để cho con đi lạc như vậy. Nhưng mà cũng may cả hai em đã được cứu sống. Và chúng ta hãy tạ ơn Chúa cho những gì tốt đẹp chúng ta vừa nghe, hay cả cầu nguyện cho những gì mà chúng ta nghe nó không có lọt tai và nó cảm thấy nức nhối trong lòng. Bởi vì những người anh chị em của chúng ta đã có những suy nghĩ, hành động không hợp với lại, không phải ý Chúa không, mà chính nhân bản đó, chính cái luật công bằng đó, yêu người như thể thương thân, mà trong khi đó chỉ có yêu mình, không yêu người khác như mình muốn người ta yêu thương mình. Thế thôi, chúng ta hãy tạ ơn Chúa cho chúng ta có những câu chuyện này để chúng ta đọc, để chúng ta cảm thương những anh chị em của chúng ta hơn, nhất là những anh chị em đáng thương cần chúng ta cầu nguyện và cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Và chúng ta hãy cũng cảm tạ ơn Chúa cho chúng ta cũng được sống bình an và cũng được sống một cách có thể nói là tốt lành, để nhờ đó chúng ta có thể thực hiện hành trình truyền giáo xuyên thế giới của chúng ta cả buổi trưa lẫn buổi chiều cho những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Nhờ đó chính chúng ta được thánh hóa, chính chúng ta được Thiên Chúa sử dụng để tỏ lòng thương xót của Chúa ra trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.